Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy chọn bạn mà kết thân".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ai ở trong đời cũng có bạn bè hết tất cả. Có những người bạn giúp cho ta vượt qua bao nhiêu những cơn gian khó, nhưng cũng có những người bạn đẩy ta đi vào con đường tội lỗi hư hỏng. Người xưa từng nói một điều: cha mẹ sinh ra ta, nhưng tạc thành cho ta chính là bạn hữu của ta đó. Nhưng mà nếu bạn hữu tạc thành cho ta, khiến cho ta nên người tốt đẹp, hữu dụng ở trong đời, thì cũng có những loài bạn hữu mà tác hại cho ta, để làm cho ta trở nên những con người hư hỏng. Và cái điều này, thưa quý vị, không ai cũng thấy ở trong đời sống của mình hết cả. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú: nếu như phải làm bạn với một kẻ ngu thì thà đừng kết bạn. Sống một mình mà đi tới trên con đường đạo hạnh, đừng kết bạn với kẻ ngu. Kẻ ngu là kẻ nào quý vị? Đó là những người không biết thiện ác, không biết nhân quả, cho nên họ sống chỉ biết để thỏa mãn tất cả những dục vọng ham muốn của mình ở trong cuộc đời này. Đó là những kẻ ăn nhậu, những kẻ cờ bạc rượu chè. Ai là người kết bạn với những kẻ đó, cuối cùng cũng sẽ trở thành những kẻ hư hỏng, phá hủy cái hạnh phúc gia đình của mình, thậm chí đánh mất tất cả cái nhân cách phẩm giá con người của mình nữa. Ai là những kẻ ngu trong đời quý vị? Đó là những người không có đầu óc để mà phân biệt cái đúng cái sai, cái thiện cái ác. Phải chơi với những kẻ đó thì cuối cùng ta cũng sẽ trở thành những kẻ u mê như vậy. Lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện, lấy chánh làm tà, lấy tà làm chánh. Chỉ cần giao du với những người bạn, kết hợp với những người bạn mà không biết phân biệt thiện ác, không biết phân biệt chính tà, thì dù ngay cả một người Phật tử có chánh tín lúc đầu chắc nữa, cũng rất dễ dàng rơi vào con đường mê tín dị đoan. Biết bao nhiêu người Phật tử trong đời này quý vị, bởi vì thân cận với bà này, thân cận với bà kia, bà này thì mê đồng bóng, bà kia thì mê thầy bói, và rồi cuối cùng bao nhiêu cái lời của Phật dạy, cái đạo lý trong sáng nhân quả của nhà Phật bỏ mất hết tất cả, chỉ biết đi cầu khẩn đạo điên, tốn tiền cho những thầy bói thầy bùa, thậm chí đi vào con đường bùa ngại, hại mình hại người mà không biết. Bạn ngu để như vậy quý vị. Thế nào gọi là bạn ngu nữa? Đó là cái bạn mà quanh năm suốt tháng, mà trong kinh Đức Phật nói một cách rất rõ ràng là cái đi rong chơi ở ngoài đường ngoài phố. Những người đó không lo học lo hành, những người đó không làm nên được những việc gì cho gia đình, cho cha mẹ hết tất cả, chỉ việc rong chơi phá làng, phá xóm, thậm chí kết bè, kết đảng, và tạo ra bao nhiêu những tác hại ở trong xã hội. Kẻ ngu để như vậy, quý vị. Và Đức Phật dạy, thà nếu như mình phải sống với những kẻ như vậy, thì nhớ đừng kết bạn với những kẻ như vậy. Cái chữ kết bạn mà nói ở nơi đấy, nó vừa có cái nghĩa là đồng hành cùng với kẻ đó để làm tất cả những việc xấu ác ở trong đời này. Hai nữa, ngay cả khi mình còn là một kẻ yếu đuối, cũng đừng gần gũi với những con người như vậy. Bởi vì khi mình gần gũi những kẻ như vậy, thì như tổ tiên ta vẫn thường dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vấy bẩn bởi bao nhiêu những vết mực vào ở đến con người của mình, quý vị. Trong nhà Phật thường hay phân biệt bốn cái loại bạn ở trên đời này. Bạn thứ nhất là bạn như hoa. Hoa thì thế nào, quý vị? Hoa thì đẹp đẽ vô cùng, tươi thắm đủ điều hết cả. Người ta đem hoa đó để trưng bày, để ngắm nghía, để hưởng ngoạn. Người ta đem hoa đó để trang sức cho con người của mình, cài lên mái tóc, cài nơi chèo áo, vân vân, đủ thứ hết cả. Nhưng coi chừng, hoa đó khi còn tươi thì người ta nâng niu chiều chuộng, hoa đó khi còn đẹp thì người ta ngắm nghía thưởng thức. Nhưng rồi khi hoa éo, hoa tàn, hoa úa, người ta vứt cái hoa đó một cách không thương tiếc. Bạn mà như hoa thì nó cũng giống như vậy đó, quý vị. Khi mà bạn còn giàu có, bạn còn tiền tài, bạn còn danh vọng, bạn còn quyền thế, thì bao nhiêu kẻ đến người đứng, bao nhiêu người cầu xin kết bạn kết bè. Nhưng rồi cũng là bạn đó, khi mà xa cơ thất thể, khi mà hết tiền hết bạc, thì rồi cũng chẳng còn mày, chẳng còn táo gì nữa hết cả. Bạn mà như vậy thì đâu có hai cái chữ thủy chung ở trong tình nghĩa đó, quý vị. Bạn mà như vậy thì càng khác gì như ruồi bu kiến đầu, khi có giọt mật thế thôi. Nhưng bạn đó đâu đúng nghĩa là bạn để cho ai đó có thể kết bạn kết bè làm gì. Bạn mà như hoa là như thế, quý vị. Một cái loại bạn thứ hai là gì? Đó là bạn như cân. Cái cân để mà đong đo đếm đó, quý vị. Cái cân mình người ta dùng buôn bán để mà đo cân lường bên này bên kia, bên nào nặng, bên nào nhẹ, vân vân. Bạn mà như cân là thế nào? Đó là những người bạn mà lúc nào cũng so đo tính toán hết cả. Tại sao mình hơn, tại sao kẻ kia hơn mình đủ thứ hết. Bạn mà như cân thì lúc nào làm bất cứ việc gì cũng là gánh tì, cũng là tì hiểm, cũng là đủ thứ hết. Tại sao tôi làm mà anh không làm? Tại sao tôi đóng góp nhiều mà chỉ đóng góp ít? Thì cân đó đóng đếm như vậy rồi. Nhưng bạn như vậy, thưa quý vị, toàn là những kẻ tính toán thiệt hơn trong đời hết cả. Và kẻ nào mà tính toán thì kẻ đó bao giờ cũng chỉ muốn tính hơn cho mình, mà không bao giờ tính thua cho mình hết tất cả. Ai đó có thể mất hết, còn ta đây không bao giờ để mất. Ai đó có thể bị thiệt hại, còn ta đây không bao giờ chấp nhận sự thiệt hại. Những bạn bè như vậy đâu có xứng đáng để mình kết bạn đâu, quý vị. Ai mà là người chơi với những bạn bè như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ tránh khỏi cái sự gièm pha, cái gánh tì, cái đố kỵ hết tất cả. Bởi vì làm sao một cái kẻ mà lúc nào cũng cân đo đong đếm, một kẻ mà lúc nào cũng toán tính thiệt hại, làm sao kẻ đó có thể không gánh tì đố kỵ với những kẻ giàu có hơn mình, thành công hơn mình ở trong đời này đó, quý vị. Làm sao mà một cái kẻ mà lúc nào cũng toan tính so đo là có thể chấp nhận để mình phải hy sinh nhiều hơn kẻ khác đâu. Những kẻ đó vì kỷ, những kẻ đó chỉ biết mình mà không bao giờ nghĩ tới người. Những kẻ đó rất khó để có thể xả thân mình mà giúp đỡ cho bất cứ một ai khác ở trong đời. Những kẻ đó là bạn mà như cân là như thế. Mà đừng nói là bạn, những kẻ như vậy trong đời này, nhiều khi đối với thầy trò cũng vậy, đối với cha con cũng vậy, mẹ con, chị em, ruột thịt cũng không khác. Đâu phải chị em nào cũng là sẵn sàng như tay như chân, để mà tay đau thì chân cũng đau, chân đau thì tay cũng đau đó, quý vị. Đâu phải bạn bè nào ở trong đời này cũng giảm xả thân mình cho kẻ khác đâu. Cho nên bạn mà dưới cấn, ai mà gặp phải những người bạn như vậy, kẻ đó sẽ bị ganh tị, kẻ đó sẽ bị đố kỵ. Mà một khi cơn ganh tị đã trỗi dậy, sự đố kỵ trỗi dậy rồi, thì chắc chắn nó sẽ gièm pha đủ điều hết tất cả. Ngày nào bạn bè vui chơi tốt đẹp với nhau, nhưng rồi sẽ sớm có một ngày mà khi mình hơn bạn bè của mình, thì chính bạn bè đó chứ không ai khác đi gièm pha mình thế này, đi gièm pha mình thế khác. Thì phí từ đó mà trỗi dậy, còn tình đâu nữa là thù để thôi, tất cả cũng từ đó mà sinh ra. Đừng nói gì, ngay cả vợ chồng nhiều khi cũng đã toán tình so đo như thế. Tại sao chồng làm ít, vợ làm nhiều? Tại sao chồng nghèo, vợ giàu? Tại sao đủ thứ hết tất cả mọi thứ? Vợ chồng mà như vậy, bạn bè mà như thế, làm sao xứng đáng để mình có thể giữ được cái tình nghĩa trọn vẹn thủy chung quý vị? Cho nên hãy coi lại đi, mình có những người bạn mà lúc nào cũng toán tình so đo như vậy không? Nếu mà quả thật có những người bạn như vậy, thì Phật dạy mình hãy bỏ đi. Đừng, đó không phải là bạn, mà đó chỉ là bè mà thôi. Bè này bè khác, rủ nhau đi khi lời thì cùng hưởng, nhưng mà rồi hài thì chẳng ai chịu đưa vai mà gánh vác hết tất cả. Bạn như hoa, bạn như cân, những bạn đó đâu xứng đáng để cho mình mất thì giờ để mà kết bè kết bạn với những kẻ như vậy. Có một loại bạn thứ ba mà trong sách Phật hay nói tới, đó là bạn như núi. Bạn mà như núi thì thế nào quý vị? Như một ngọn núi vững chãi, dù có bao nhiêu cuồng phong bão tố đi chăng được, ngọn núi vẫn chẳng bao giờ lay động hết tất cả. Có một người bạn mà tình bạn như núi, cái tình bạn đó sẽ vững chãi mà không bao giờ bị dao động vì hoàn cảnh đổi thay, vì thị phi của thế gian này hết cả. Một người bạn như vậy đáng quý biết bao nhiêu. Dù giàu dù nghèo, tình bạn vẫn mãi giữ lấy. Dù có nghe chuyện này chuyện kia đủ thứ hết tất cả, tình bạn cũng không bao giờ rời bỏ hết cả. Như thế đó được gọi là bạn như núi. Ai là người có những người bạn như vậy, đáng trân quý biết bao nhiêu. Có được những người bạn như vậy, mình sẽ cảm thấy lúc nào trong cuộc sống mình cũng có một cái gì đó để cho mình trở về. Mình cũng có một cái gì đó để nâng đỡ mình khi mình ngã xuống, khi mình yếu đuối vân vân. Và cuối cùng một cái loại bạn thứ tư mà trong sách Phật nói tới là bạn như đất. Cái bạn này mới là thực sự là quý hơn tất cả các thứ bạn trong đời. Bạn mà như đất thì thế nào quý vị? Hãy nhìn xem mặt đất kia, bao nhiêu cây cối từ đó mà mọc lên, bao nhiêu hoa trái từ đó mà có mặt. Đất là chính, cái nền tảng để từ đó nuôi dưỡng tất cả sự sống cho tất cả vạn loài ở trong đời này. Bạn mà như đất, trong kinh Phật thường hay nói tới một cái hành gọi là hành của đất. Ai là người tu cái hành của đất? Người đó xả thân mình để lo cho kẻ khác. Người đó sẽ không sống vì mình mà sống vì kẻ khác. Ngày xưa tôi còn ở tại Phật học đường ở tại Huế, có một vị thầy đó, cả cuộc đời của thầy chỉ sống vì chúng tăng không thôi. Bao nhiêu thế hệ chúng tăng đến rồi đi, học chỗ này thành công chỗ nọ, nhưng mà cái vị thầy đó trọn cả cuộc đời của mình chỉ cầm cùi về tháng ngày, làm hết tất cả việc này, làm tất cả việc khác để mình nuôi dưỡng một cái tập thể chúng tăng mà lúc nào cũng có từ 30-40 vị trở lên. Mà vì thầy đó hoàn toàn không đòi hỏi một cái gì riêng cho mình hết tất cả. Chùa trong những năm tháng của những thập niên 40-50-60 thế kỷ trước nghèo vô cùng quý vị. Có nhiều khi 3 tháng trời chỉ ăn dưa môn không thôi, sáng dưa môn, trưa dưa môn, chiều dưa môn. Mà chúng tôi thường hay nói giận với nhau, ngay cả khi mình còn nằm mơ thì cũng mơ thấy dưa môn. Mà dưa môn ở Huế đó, nó không giống như Bạc Hà ở tại đấy, ăn vào nó ngứa ngáy biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà cái vị thầy mà tôi kể với quý vị đó, xả thân mình nuôi tất cả chúng tăng, chúng ăn dưa muông thì thầy cũng ăn dưa muông. Một cái chú tiểu nhỏ ăn dưa muông, thầy cũng ăn dưa muông như thế. Thầy không sống một cái gì cho riêng mình hết tất cả. Nhìn vào thầy đó mà tôi khi đọc kinh Phật, đọc trong Nikaya mà hiểu được cái hành của đất là như thế nào. Đem thân mình mà nuôi cho kẻ khác, xả thân mình để cho kẻ khác lớn lên, đó là hành của đất đó quý vị. Và cái hành đó quý vị có thể nhìn thấy trong đời sống hàng ngày của mình. Đó là cái hình ảnh của những bà mẹ quý vị. Mẹ hy sinh tất cả để cho con cái của mình lớn lên. Đó chính là cái hành của đất là như vậy. Mẹ quên tất cả hạnh phúc của mình để cho hạnh phúc của con. Mẹ ăn đắng nuốt cay để cho con tất cả những ngọt bùi ở trong đời này. Mẹ đó là một thể hiện sống động cụ thể của cái mà trong kinh Phật hay nói tới, đó là hành của đất. Bởi vì có ai trên đời này hy sinh như là mẹ hy sinh cho con đâu. Có ai trên đời này có thể quên tất cả những đau đớn ở trên thân xác mình để mừng cái niềm vui của con mình đâu. Mẹ đó là hành của đất. Những bậc thầy mà chúng tôi từng đi qua trong cuộc đời tu hành của mình cũng đã từng có những bậc thầy sống về cái hành của đất đáng kính như thế. Và ai ở trong đời này, thưa quý vị, ngoài từ cha mẹ ra mà nói, ngoài từ anh em ra mà nói, nếu như có được một người bạn mà đối xử với mình như là cái hành của đất như vậy, hãy thờ phụng cái người bạn đó. Bởi vì bạn đó là bạn sẵn sàng hy sinh cho mình. Bạn đó không có toan tình so đó. Bạn đó không có phải khi giàu thì nâng niu, khi nghèo thì vứt bỏ. Bạn đó chỉ biết quên mình để lo cho người bạn của mình đó. Đó là những người bạn sẵn sàng hy sinh để cho bạn của mình được nên người tốt đẹp. Trong cái dân tộc Việt Nam của mình từng hay nói tới câu chuyện của Lưu Bình Dương Lễ, một người làm quán giàu có, đã từng tìm cách để cách khác để mà nuôi cho người bạn nghèo khó của mình cũng được học hành, cũng được nên người tốt đẹp mai sau. Bạn của đất là như vậy đó quý vị. Sống ở trong đời này có một người bạn của đất như vậy đáng trân quý biết bao nhiêu. Đó là những người bạn mà khi mình yếu đuối, người bạn đó sẽ cho mình thêm cái sức mạnh. Khi mình ngã xuống, người bạn đó sẽ dừng mình đứng dậy. Và thêm nữa, khi mình đi sai đường lạc lối thì chính người bạn đó sẽ là người dẫn dắt mình, thức tỉnh mình để đưa mình trở về với đường ngay nẻo phải. Một người bạn như vậy vừa là một bậc thầy của mình, vừa là một người mẹ, người cha của mình. Có được những người bạn như vậy, đó là cái bảo vật quý hơn tất cả mọi thứ vàng bạc châu báu ở trong cuộc đời này. Và đó là cái người bạn mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật từng dạy, hãy trân quý những người bạn như thế, hãy kết với những người bạn như thế. Còn nếu không, mình bỏ mất đi một người bạn như vậy, uổng biết bao nhiêu trong cuộc đời của mình quý vị. Nhiều khi bàn vàng không dễ kiếm đâu. Nhiều khi mình có thể thay thế cái này cái khác, nhưng mà bàn mà có được một người như vậy không dễ gì trên đời này mình thay thế được hết cả. Cho nên ở trong đời như Đức Phật dạy, hãy coi chừng cái chuyện kết bạn. Nếu như mình đi với một người ngu, nhớ đừng kết bạn với kẻ ngu. Hãy kết bạn với người trí, hãy kết bạn với những người chân thật sống ngay thẳng với mình. Hãy kết bạn với những người sẵn sàng giúp đỡ mình khi nghèo khổ. Hãy kết bạn với những người có tâm lòng thủy chung với mình đó. Còn bạn như hoa, bạn như cân, hãy quên đi, hãy tránh xa những người bạn như thế. Bởi vì những người bạn đó đã không giúp đỡ gì mình đã đành, mà còn đẩy mình đi vào con đường đen tối, vào con đường tội lỗi. Biết bao nhiêu những kẻ hiền trong đường đời này chỉ vì bàn ác suối bậy mà đi vào con đường tội lỗi, để rồi phải vào tù vào tội quý vị. Cho nên hãy làm bạn với những người trí, hãy làm bạn với những người mà mình biết rằng họ sẽ cho mình biết bao nhiêu là những phẩm chất quý giá ở trong đời sống này. Trong bài văn cảnh sách mà các thầy các cô ai cũng học thuộc hết, từng có câu rằng đi về bàn lành thì cũng giống như mình đi ở trong sương vậy. Tuy nó không có ướt, nhưng mà nó mỗi giờ trôi qua thì những cái hạt sương đó nó sẽ thấm nhuần vào trong con người của mình. Sống với một người bạn tốt, mình sẽ học được biết bao nhiêu những cái hay cái tốt của người bạn đó. Và hãy trân quý những người bạn như vậy. Còn ngược trở lại chơi với bạn xấu, sớm chiều gì rồi ta cũng sẽ trở thành những kẻ xấu xa, hư hỏng như vậy. Mong rằng tất cả chúng ta nơi đây mình hiểu điều đó, để mình biết trân quý những người bạn đáng trân quý trong cuộc đời của mình. Hãy biết xa lánh những người bạn cần phải xa lánh ở trong cuộc đời của mình, để mình sống một cuộc đời tốt đẹp, an vui. Nhớ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là lời tổ tiên ta dạy, mà đó cũng chính là cái điều Đức Phật từng ân cần nhắc nhở tất cả những người con của Ngài. Xin kính lễ tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như sao mai lấp lánh giữa không gian mùa xuân, như trăng tròn dịu mát.